Cục trưởng chống tham nhũng bào chữa cho việc nhận xe sang. Trong một cuộc phỏng vấn được nhiều trang tin lớn Việt Nam đăng tải trong ngày 26 và 27 tháng 2, Cục trưởng Cục chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt nói nếu có doanh nghiệp tặng xe sang cho cục của ông sẽ nhận và báo cáo xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng. Báo chí đã phỏng vấn ông Đạt sau khi trong tuần trước có tin các doanh nghiệp khác nhau đã tặng tổng cộng 10 xe hơi hạng sang cho chính quyền hai tỉnh Cà Mau và Đà Nẵng. Giá trị mỗi chiếc xe dao động từ trên 1 tỷ cho tới 6 tỷ đồng. Trước gia đình, ông sẽ quyết định thế nào nếu có doanh nghiệp ngỏ ý tặng Cục chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ một chiếc xe trị giá vài tỷ đồng? Vì Cục trưởng nói, tôi sẽ nhận và báo cáo xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng. Ông Đạt cũng nói rõ thêm rằng điều kiện quan trọng nhất là doanh nghiệp đó phải không có liên quan gì đến hoạt động trong công vụ của Cục. Ông nhấn mạnh là doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ, có nhiều vấn đề hoặc đang trong quá trình thanh tra, thì tuyệt đối không được vì xung đột lợi ích. Phần trích những phát biểu của ông Đạt đã dẫn đến những lời chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng những lời của ông không phù hợp với những chuẩn mực tối thiểu trong hành xử công vụ. Từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải nhận xét với đài VOA.
Tôi nghĩ là chắc là ông cũng muốn để minh bạch cho mấy cái cơ quan mà đang bị kêu là nhận tiền của nhận ô tô của doanh nghiệp. Và tôi nó cũng rất là vô duyên. Trong trường hợp đấy, Cục trưởng tham nhũng theo tôi không nên nói như vậy. Mọi cái giao dịch mà mang tính chất vụ lợi thì là đối với các công chức và cơ quan nhà nước ấy, cần phải có một cái quy định rằng là không được phép. Bất kỳ một cái doanh nghiệp nào mà biếu quan chức theo chúng tôi đều mang tính chất vụ lợi hết, thì không có ai lại cho không ai cái gì. Tôi nghĩ rằng cái lời của ông ấy là một cái lời vô trách nhiệm, ra là để gọi là bảo chữa cho cái hành vi mà lẽ ra phải ký của chính quyền Cà Mau cũng như Đà Nẵng để trong nhận tiền của đối tượng của doanh nghiệp.
Việc tặng và nhận xe vừa qua đã gây sự chú ý lớn trong báo giới và công chúng. Trong cuộc phỏng vấn với báo giới Việt Nam, bản thân ông Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng cũng cho rằng cần phải xem động cơ, mục đích của việc này. Cụ thể hơn, ông nói cần kiểm tra lợi nhuận của các doanh nghiệp vừa tặng xe ở Cà Mau và Đà Nẵng để xem họ hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước thế nào, hiệu quả kinh doanh ra sao mà có thể tặng xe vài tỷ đồng. Ông cũng nói cần làm rõ sau khi tặng xe, doanh nghiệp có được chính quyền địa phương ưu đãi gì không. Tuy nhiên ông Đạt cũng chỉ ra rằng, việc làm rõ động cơ, mục đích này là không dễ. Đây không phải lần đầu có việc doanh nghiệp tặng ô tô hay quà vật chất giá trị cao cho quan chức hay chính quyền địa phương. Bày tỏ trên các diễn đàn khác nhau và mạng xã hội, công chúng lâu nay cho rằng, việc tặng quà có thể thực hiện kín kẽ về luật để đạt lý, song vẫn khó thấu tình. Theo đó, nếu muốn đóng góp, tặng quà cho các địa phương, các doanh nghiệp có nhiều cách, ý nghĩa to lớn hơn rất nhiều, như là xây nhà tình nghĩa, xây bệnh viện, trường học, đóng góp các nỗ lực xóa đói giảm nghèo và nhiều hoạt động khác. Họ lập luận từ lợi ích từ những chương trình như vậy dễ được mọi người nhìn thấy, trong khi việc tặng xe thì chỉ phục vụ cho rất ít người, do đó đương nhiên dư luận đặt ra mỗi nghi vấn. Ít ngày trước dịp kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, lãnh đạo hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh nói thành phố đặt mục tiêu giành giải Nobel Y học trong tương lai. Một nhà khoa học người Mỹ gốc Việt hoan nghênh tham vọng này, nhưng nhận xét đó là mục tiêu rất khó đạt được trong vòng từ 10 cho tới 20 năm tới. Theo báo chí Việt Nam, hôm 24 tháng 2, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã gặp hơn 300 thầy thuốc tiêu biểu. Tại cuộc gặp, ông nói đội ngũ y bác sĩ của thành phố rất giỏi, có khả năng nghiên cứu khoa học, và từ những tiềm lực đó, sắp tới chính quyền sẽ tập hợp các chuyên gia y tế đầu ngành để nghiên cứu thành lập một đề án có mục tiêu là trong tương lai, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đạt được Nobel Y học. Báo chí trích lời ông Đinh La Thăng nhấn mạnh đầy tham vọng, nếu quyết tâm, tôi tin thành phố sẽ đạt được Nobel Y học. Ông cũng nói thêm, chúng ta sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước làm được điều đó. Những phát biểu của vị lãnh đạo thành phố lớn nhất và phát triển kinh tế nhất Việt Nam đã gây nhiều phản ứng hoài nghi trong công chúng, thể hiện trên các diễn đàn mạng xã hội, trong khi đó giới chuyên môn chia sẻ những đánh giá có tính thực tiễn hơn. Hiện đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đức Thái, một tiến sĩ sinh học người Mỹ gốc Việt có hàng chục năm kinh nghiệm, nói với đài VOA rằng phát biểu của ông Thăng nên được đón nhận một cách tích cực.
Những người nghiên cứu ở Việt Nam bây giờ nên nhìn thấy cái tuyên bố đó là một cái gì phấn khởi và tích cực, bởi vì ông lưu tâm đến cái vấn đề phát triển khoa học. Những nhà nghiên cứu ở Việt Nam thường than phiền rằng là chính quyền không có lưu tâm đến những vấn đề phát triển khoa học. Thì tôi nghĩ đây là một cái cơ hội để cho họ thấy có cái sự lưu tâm đó. Và nếu mà những cái cơ quan, những cái vị giám đốc biết nắm lấy cái cơ hội này để kéo chính quyền về, để tạo dựng cho họ những cái nghiên cứu cụ thể, thì đó là cũng như là một điều rất tiêu cực. Những cái hoạt động và những cái kế hoạch của chính phủ như thế này, mình phải nên coi đó là một cái bước tích cực.
Tiến sĩ Thái đã tốt nghiệp trường Đại học California ở San Francisco cách đây gần 35 năm. Ông chuyên nghiên cứu và giảng dạy về các liệu pháp gen và tế bào. Mặc dù hoan nghênh ý tưởng của ông Đinh La Thăng khi đánh giá cụ thể về điều kiện và khả năng để thành phố Hồ Chí Minh có thể đoạt giải Nobel Y học, ông Thái nêu ra tham chiếu là trường Đại học California ở San Francisco và cho rằng trong vòng 2 thập kỷ nữa, điều này khó trở thành hiện thực. Ông nói,
theo kinh nghiệm của chúng tôi, ngay làm việc ở trường UCSF mà cũng có một số giáo sư đã đạt giải Nobel, thì chúng tôi thấy rằng là không thể được, ít nhất là trong vòng từ 10 hay 20 năm nữa. Còn nếu được thì cũng sẽ rất là khó khăn.
Hiện là cố vấn chính về khoa học và quan hệ quốc tế tại Đại học Y Dược của Thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ Thái chỉ ra để được giải thưởng Nobel thì không những phải có công trình cống hiến to lớn đối với nhân loại, mà còn phải là những khám phá có tính cách đột phá, thay đổi bộ mặt của khoa học và kỹ thuật hiện tại.
Ngày 26 tháng 2, nhóm tuổi trẻ yêu nước hải ngoại đã tổ chức Ngày Hội luận Nhân quyền với sự tài trợ của Cộng đồng Việt Nam, Nam California, thành phố Garden Grove. Từ California, anh Nguyễn Thiện Thành, thành viên của nhóm tuổi trẻ yêu nước, nói với VOA rằng, ngoài đề tài nhân quyền, hội luận còn đề cập đến phong trào dân chủ, diễn biến hòa bình, tổ chức xã hội dân sự, truyền thông mạng xã hội, chính sách đối ngoại, kinh tế của Tổng thống Donald Trump ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam.
Luận kỳ này á, là thứ nhất á, là để tổng kết lại những cái sự việc đấu tranh của nhóm tuổi trẻ yêu nước, những cái thành viên ở trong nước đã bị cầm tù và đã bị đàn áp, và sau khi mà họ ra tù những cái hoàn cảnh của họ đó anh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là để chúng tôi mời một số diễn giả, những cái bậc mà họ hiểu rõ về chính trị để mà họ tham gia hội luận với chúng tôi á, để mà họ hướng dẫn những cái đường hướng đúng, để mà cho tuổi trẻ có một cái ý thức, một cái khái niệm gì đó về vấn đề đấu tranh dân chủ trong cái thời đại mới, nhất là cái nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump á.
Theo anh Thành, các diễn giả thuyết trình tại hội luận bao gồm tiến sĩ Lê Minh Nguyên, tổng kết các phong trào đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam thời gian qua, dược sĩ Christina Cao bàn về các giải pháp đấu tranh cho cộng đồng hải ngoại, kỹ sư Lê Thành Nhân và ông Phan Thanh Châu bàn về diễn biến hòa bình, ông Đỗ Như Diện và ông Phạm Đạt nói về vai trò của tổ chức xã hội dân sự. Ngoài ra, theo anh Thành, hội luận còn bàn về sự thay đổi các chính sách kinh tế, chính trị của Tổng thống Trump qua sự trình bày của ông Lý Văn Quý, giáo sư Nguyễn Bá Lộc, ông Đặng Văn Âu, vai trò của truyền thông xã hội qua tham luận của nhà báo Yên Vũ. Ông Thành nói rằng hội luận sẽ giúp xây dựng đường hướng đấu tranh cho giới trẻ, đặc biệt khi hiện nay người dân đã ý thức các giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền.
Dân á, họ càng ngày họ càng ý thức hơn về vấn đề mà tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Họ thấy được thứ nhất á, là dân chủ nó gắn liền với dân sinh, thì người dân thấp cổ bé miệng bấy lâu nay á, nó không ảnh hưởng tới vấn đề về dân sinh của họ. Thì bây giờ thì họ đã nhìn nhận được cái lợi ích của họ, họ đứng lên đấu tranh. Mà cái những người đầu tàu á, mà để mà giúp cho người dân hiểu rõ những cái vấn đề đó là những người đang bị cầm tù, hoặc là họ để ý và họ sẽ bắt bớ những người đó để nhằm cái mục đích là họ muốn triệt hạ những cái nguồn mà cung cấp những cái kiến thức và cái phương thức đấu tranh cho người dân nó mang lại cái hiệu quả. Thì tôi nghĩ là với cái đà bắt bớ này đó thì chứng tỏ một sự sợ hãi của người Cộng sản Việt Nam.
Anh Thành kỳ vọng rằng sẽ có đổi mới trong phương thức đấu tranh trong thời gian sắp tới khi tăng cường kết hợp hoạt động đấu tranh cho nhân quyền với hoạt động truyền thông mạng xã hội Internet. Phát biểu tại hội luận nhân quyền, cựu tù nhân chính trị Tạ Phong Tần giải thích vì sao nên thành lập các tổ chức xã hội dân sự hiện nay tại Việt Nam, chứ không nên thành lập tổ chức chính trị.
Đó là vì theo luật pháp xã hội của Việt Nam hiện hành, tổ chức dân sự được phép tồn tại và không có quyền cầm quân. Một cái tổ chức chính trị hiện nay thì đóng và bị quy vào điều 79 Bộ luật hình sự Việt Nam, tội lật đổ chính quyền nhân dân. Do đó, mục tiêu của chúng ta là đấu tranh nhưng phải bảo toàn lực lượng để tránh thiệt hại ở mức thấp nhất. Tôi còn phải đồng ý. hơn 1.000 bài viết đăng lên mạng internet và các tờ báo tiếng Việt ở nước ngoài rồi, nó mới đắt nhốt tôi một vì nó cảm thấy tôi là cái người phi hiền quá. Chính Bộ Ngoại giao Mỹ nói như vậy đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nói là đàm phán với Việt Nam để đưa tôi sang đây nó rất là khó khăn, tại vì Việt Cộng nói là bà không phải một người rất nguy hiểm. Mặc dù trong 1.000 bài viết nó không có một câu một chữ nào hô hào lật đổ nhà cộng sản hết, không hề. Nhưng trong cáo trạng đưa ra tòa, có nói rằng Tạ Phong Tần đang thực hiện chiến tranh tâm lý.
Bà Tạ Phong Tần nói rằng, ý thức được quyền con người là vấn đề cốt lõi của xã hội dân sự.
Và muốn có một cái xã hội dân sự, trước tiên ta phải có con người của xã hội dân sự. Con người xã hội dân sự từ đâu ra? Là một con người có ý thức về nhân quyền, về cái quyền con người của mình.
Bà Tạ Phong Tần, chủ trang blog Công lý và Sự thật, bị bắt vào ngày 5 tháng 9, 2011 và bị kết án 10 năm tù vào năm 2012 vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bà được trả tự do trước thời hạn và sang Mỹ vào ngày 19 tháng 9, 2015. Bà Tần cũng là một trong những thành viên sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do cùng với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vào năm 2007. Anh Nguyễn Thiện Thành là thành viên của nhóm tuổi trẻ yêu nước tại Việt Nam từ năm 2011. Sau khi thực hiện nhiều đợt kêu gọi thanh niên chống lại sự bá quyền của Trung Quốc, anh bị truy lùng nên phải sang Thái Lan tị nạn vào năm 2012 và sau đó định cư tại Hoa Kỳ.
Người Việt ở Mỹ nghĩ gì về nghi can Đoàn Thị Hương trong vụ ám sát ông Kim Jong Nam? Đã hơn một tuần kể từ sau vụ ám sát vào nhân vật được cho là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, ông Kim Jong Nam. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại vẫn không thể tin được có một người Việt Nam là nghi phạm trong vụ án. Trả lời phóng viên VOA tiếng Việt, chị Lý Tri Anh, một chủ tiệm nail ở Fountain Valley, California, cho biết, chị chỉ nghe được những vụ ám sát trên phim và đây là lần đầu tiên chị thực sự thấy một vụ như vậy và còn bị sốc khi nghe tin nó còn liên quan tới một người Việt Nam. Cùng chung ý kiến như vậy, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thành viên của Liên minh bài trừ nô lệ mới ở châu Á, Cam Sa, nói với VOA rằng,
cũng rất ngạc nhiên là lại có một người Việt Nam dính líu đến một cái vụ mà ám sát rất là động trời, rất là tày trời như thế này.
Tuy nhiên, cũng có sự nghi ngờ liệu rằng thực sự cô gái đó có phải là người Việt Nam hay không. Chị Lý Tri Anh bày tỏ sự băn khoăn.
Hơi sốc và lo lắng là không có biết phải đó là người Việt Nam mình thật hay không, hay là họ chỉ coi như là giá họa cho người Việt Nam mình.
Khi được hỏi về việc phản ứng chậm trễ của chính quyền Việt Nam khi một công dân Việt Nam bị tình nghi trong vụ án, chị Anh cho rằng chính quyền chưa thực sự quan tâm đến việc bảo vệ công dân Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, vì dù đúng dù sai thì một nhà nước cũng nên bảo vệ quyền lợi của công dân, chị nói.
Cho dù tốt hay xấu thì cũng phải bảo vệ cái quyền của công dân của đất nước mình.
Với tư cách là một nhà hoạt động, ông Thắng cho biết ông không hề ngạc nhiên về phản ứng của chính quyền Việt Nam hay cụ thể là Đại sứ quán Việt Nam ở Kuala Lumpur về việc của cô Đoàn Thị Hương. Ông nói,
chúng rất nhiều lần, trong rất nhiều năm chúng tôi đã có những trường hợp của những cái người mà Việt Nam mà gọi là di công, tức là đi lao động qua bên Malaysia rồi bị bóc lột, rồi bị buôn bán làm nô lệ. Thì chúng tôi nêu lên với tòa đại sứ của Việt Nam thì họ không làm gì cả. Luôn luôn họ lờ đi, họ đứng về phía của cái người chủ sử dụng lao động. Có nghĩa là trong cái trường hợp buôn người thì đó là những cái thủ phạm đã can tội buôn người.
Ông cho biết thêm rằng mọi cá nhân dù có phạm tội hay không thì vẫn phải được tiếp cận với sự bảo vệ về pháp lý. Vụ án vẫn còn đang được giới hữu trách Malaysia điều tra. Tuy nhiên, chị Lý Tri Anh sợ rằng vụ việc này sẽ làm cho hình ảnh của người Việt tại Hoa Kỳ bị ảnh hưởng. Chị phát biểu.
Thì chắc chắn là người ta sẽ có cái nhìn khác hơn về những người Việt Nam mình, nhất là những người Việt Nam hiền lành mình ở hải ngoại đa số. Đối với những người mình tại Mỹ, thì đối với những người Mỹ, họ lúc nào họ nhìn người Việt Nam mình một cái ánh mắt rất là hiền hòa.